thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi mời tiến sĩ Mai Thanh Tuyết tham dự cuộc hội luận. Hiện ông đang cùng hiện diện với chúng tôi trong phòng thu âm của đài. Tiến sĩ Mai Thanh Tuyết là một người đấu tranh rất là mạnh mẽ tại hải ngoại cho tự do dân chủ và nhân quyền Việt Nam. Và ông đang là chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thưa tiến sĩ Mai Thanh Tuyết, trước hiện trạng cá chết hàng triệu mà có thể lên tới hàng tỷ con tại vùng biển Việt Nam đó, thế thì thưa anh là một nhà chuyên môn đã quan tâm nghiên cứu về vấn đề này, nên hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh mời anh đến để trình bày với quý thính giả của đài những hiểu biết của ông về vấn đề nghiêm trọng này. Trước hết là xin kính chào anh và xin anh trước khi đi vào cuộc hội thoại hôm nay, xin anh ngỏ lời với quý thính giả của đài đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Tôi Mai Thanh Tuyết xin thân chào anh Nguyễn Kim Chết và thân chào quý thính giả của đài Radio 900 AM.
Vâng, hiện nay trước cái tình trạng cá chết hàng loạt tại Việt Nam, dư luận của người Việt trong và ngoài nước đều nghĩ rằng thủ phạm gây ra cái sự tai hại nghiêm trọng này chính là nhà máy sản xuất thép Formosa ở Vũng Ánh tại Hà Tĩnh. Xin anh cho biết sơ qua về gốc gác của cái nhà máy này, thưa anh.
Thưa anh, thì có thể nói thì trong cái thời gian khi ngày 6 tây tháng 4 thì khi nông dân và ngư dân bắt đầu khám phá ra vụ cá chết ở tại Hà Tĩnh, thì chúng tôi đã vội lên tiếng và trong một cái bài viết về câu chuyện Vũng Áng, chúng tôi có nêu lên một số vấn đề và gần đây nhất là cái một bài viết khác về cái nghi vấn về cái vụ cá chết ở Vũng Áng, thì chúng tôi có nói rõ ràng rằng thưa anh, một số bình luận gia, một số nghiên cứu và cũng đều nói về cái vấn đề Vũng Áng có 2.000 hecta hay là 3.300 hecta, thì đó, cái chuyện đó nó chỉ là một con số mà không đúng với sự thật. Thưa anh, chúng tôi xin trích đoạn một phần dẫn nhập của cái dự án Bosit, xin lỗi, dự án Formosa Vũng Áng do chính Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng ký theo cái quyết định số 72/2006, quyết định Thủ tướng ngày 3 tháng 4 năm 2006, thì trong cái khu kinh tế Vũng Áng được ghi rõ ràng rằng có diện tích là 22.781 hecta, tức là 227.8 km vuông, hay nói tròn là 228 km vuông, tức như nếu nói ra là 22.800 hecta chứ không phải là 2.000 hay 3.300 hecta như một số báo chí hay trên Internet vừa nói. Đây là một mục tiêu với mục tiêu xây dựng, phát triển thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là số 1, phát triển các ngành công nghiệp luyện kim gắn với lợi thế về tài nguyên, nguồn nguyên liệu, các ngành công nghiệp gắn với khai thác biển, công nghiệp thép, trung tâm nhiệt điện và lọc hóa dầu. Số 2, phát triển đồng bộ khu liên hiệp cảng Vũng Áng Sơn Dương, bao gồm việc đầu tư và khai thác có hiệu quả khu liên hiệp cảng, phát triển dịch vụ cảng và các dịch vụ vận tải biển để tạo thành một trong cửa ngõ của biển quan trọng Bắc Trung Bộ. Và số 3, xây dựng khu đô thị mới Vũng Áng, đồng thời ưu tiên phát triển các khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng biển trở thành các điểm du lịch quan trọng trong tuyến du lịch ven biển Bắc Trung Hải. Thì đó là cái trích đoạn của phần dẫn đầu trong cái dự án Formosa Bosit, thưa anh. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng rằng đây là một cái tầm hết sức quan trọng. Với 228 cây số vuông, chúng tôi có thể ước tính là từ Vũng Áng Formosa cho tới xuôi nam khoảng 20 cây số nằm trên quốc lộ 1 và chiều sâu vào trong đất liền trên 12 cây số, thì chúng ta thấy đó là một diện tích lớn hơn các quốc gia như là Luxembourg hay Monaco. Thưa anh, đó, cái tầm quan trọng đó nằm chỗ đó.
Thưa anh, chúng
xin anh
chúng tôi nghe nói đó là cái khu đó hiện giờ nó là một cái khu tự trị, một cái tô giới của Trung Cộng ở tại Việt Nam, phải không thưa anh?
Đúng như vậy thưa anh, kể từ năm 2014 chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng theo một cái tin tình báo hết sức là riêng biệt mà báo chí hải ngoại cũng như trong nước không hề nêu ra, thì chúng tôi xin nói ra rằng đây là một cái đặc khu Vũng Áng đã được chính thức xem như là một vùng tự trị đầu tiên của Trung Cộng tại Việt Nam. Đó là, có thể nói đó là cái ngôi sao nhỏ thứ 5 trên lá cờ máu của Trung Cộng thưa anh. Đó là kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2014, tôi xin nhắc lại 14 tháng 7 năm 2014, chính Phó Thủ tướng Việt Cộng là Hoàng Trung Hải đã ký với Tổng Giám đốc Lý Chinh Chuông, Chủ tịch của công ty Formosa, để đầu tư 97 tỷ Mỹ Kim và sử dụng khu này trong vòng 70 năm thưa anh. Đó là cái điều mà hải ngoại chưa hề nhắc đến thưa anh.
Như vậy cái sự chấp nhận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đó thì chắc chắn là được cả toàn bộ chính trị đồng ý, phải không thưa anh?
Thì điều đó thì chắc chắn đã xảy ra, nhưng mà hiện giờ dưới cái tình trạng của cá chết ở Vũng Áng thì thầy đổ cho ông đổ cho thầy, thì tất cả các điều đó, nhưng mà điều tiên quyết nói trên là nếu mà một dự án gì, một dự án trên nguyên tắc, một dự án trên 1 tỷ thì bắt buộc phải có sự đồng ý của Bộ Chính trị và đồng ý của hội đồng, một cái hội đồng riêng của Trung ương Đảng thưa anh. Thì điều này thì một người đứng ra như là Nguyễn Tấn Dũng đã đứng ra ký cái nghị định để cho phép khai thác bô xít, cũng như đã ký cái nghị định để cho khai thác Vũng Áng ở 2006. Đó là không phải là một cái trách nhiệm của một cá nhân mà một tập thể, chúng tôi có thể nói toàn bộ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản. Do đó chính họ là người phải lãnh cái trách nhiệm để mà cho trước cái vụ cá chết ở Vũng Áng ngày hôm nay thưa anh.
Vâng, thưa anh, trước cái tình trạng cá chết hàng loạt tại Việt Nam đó, thế thì người dân Việt cũng như là rất là nhiều người ở hải ngoại này đó thì cho rằng là cái nguyên nhân chính đó là cái thủ phạm chính là Formosa, công ty thép ở tại Vũng Áng. Nhưng mà liệu đó có phải là cái thủ phạm độc nhất của cái vụ cá chết này không thưa anh?
Thưa anh, thì theo căn cứ vào những văn bản cũng như những cái biên bản cũng như những cái họp báo của những nhà quản lý ở Việt Nam, chúng tôi nói từ Bộ Môi trường hay là ông Chủ tịch Ủy ban, thậm chí cả ông Tân Thủ tướng Phúc cũng có nói lên, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng họ nói ra để mà che đậy những cái sai trái của Vũng Áng. Thì cái vấn đề Vũng Áng ngày hôm nay chúng tôi nghĩ rằng đây chỉ là một cái diện chứ không phải là một cái điểm, mà cái điểm là một cái chuyện khác mà hai anh em chúng ta sẽ bàn luận về sau. Tại sao tôi xem đó là cái diện? Đó là cái diện vì sao? Vì theo lời những báo cáo của Vũng Áng thì Vũng Áng đã xả ra ngoài biển vào 12.000 thước khối một ngày mà thôi. Chúng ta chưa biết cái nước xả thải đó là cái gì thì chúng ta sẽ bàn luận sau. Nhưng mà từ ngày 6 Tây cho đến ngày, thậm chí tới ngày 30 Tây tháng 4 thì cá chết đã xảy ra từ Vũng Áng xuống Quảng Bình, xuống Thừa Thiên, xuống Đà Nẵng, và ngày cuối cùng ngày 30 tháng 4 là đã xuống tới Nha Trang, cá chết xuống tới Nha Trang. Và cá chết không phải ở dọc bờ biển gần bờ, mà cá chết cho đến ngày hôm nay cá chết ở đảo Chim và tận xa nữa ở đảo Thị Tứ, tất nhiên là bắc xa đảo ở nằm giữa Scarabo với Trường Sa, một đảo đó thì Trung Cộng đã chiếm đóng của Việt Nam trong cái cuộc chiến năm 1988. Thì đó, những cái điểm đó thì nếu chúng ta so sánh cái khoảng đường dài trên dọc theo bờ biển từ Vũng Áng tới Nha Trang trên 700 cây số và xa bờ tới trên 30 hải lý và với độ sâu trên dưới 30 thước, thì chúng ta thấy rằng cái lượng nước biển, cái dung tích của nước biển trong cái khoảng khung khoảng đã tính ra được hơn 1.200 tỷ thước khối. Thì làm thế nào mà với 12 thước khối của Vũng Áng xả ra có thể làm nhiễm độc giờ cho tới và cá chết cho tới đó. Mà cá chết không phải cá chết ở trên mặt kênh, mà cá chết ở ngoài khơi, những cá lớn từ trên 10 kg cũng nằm chết, mà vì chết vì sức nặng của cá, cá không thể ương, không thể nổi lên mặt nước, và cá nằm rạp xuống đáy biển. Thì đó là một cái điểm mà một cái điểm nghi vấn lớn. Cái điểm nghi vấn thứ hai chúng tôi thấy rằng đặc biệt là tại Quảng Bình, thì ngoài cái những ngày đầu tiên Quảng Bình có cá chết rồi tự dưng cá ít chết đi, và bỗng dưng vào ngày 21 tháng 4 thì cá lại chết hàng loạt trôi dạt vào Quảng Bình với những cái màu nước biển màu nâu, màu xanh đậm. Và sau đó là nước biển, một ngày sau đó nước biển biến thành cái màu đỏ. Và chính từ đó những nhà quản lý của tỉnh Quảng Bình công bố rằng đây là do tảo đỏ. Đó là sự thật vậy. Và một số chuyên gia đã lấy được cái mẫu đó và chứng minh rằng trong cái nước đỏ nó hoàn toàn không có tảo gì cả, do đó không có cái hiện tượng tảo nở hoa sinh ra độc tố biotoxin để giết cá. Thì cái chuyện đó có thể là một cái vụ đầu độc, nhiễm độc khác mà thôi, thưa anh. Thì lần lần chúng ta phải khai triển những cái nghi vấn đó ra như thế nào, thưa anh Nguyễn Chính Cách?
Vâng, như anh vừa nói đó, thế thì cái số lượng nước thải ở Vũng Áng đó, cho dù nó có lớn tới đâu thì cái sự sản xuất của một nhà máy như vậy thì nó không có thể nào mà làm nhiễm độc được cả một cái vùng biển rộng lớn như vậy.
Đúng như vậy, thưa anh.
Vâng, thế thì chắc chắn là phải có một cái những cái thủ phạm khác. Theo anh thì cái thủ phạm mà đáng nghi ngờ nhất ngoài Vũng Áng ra thì nó là ai, và đó có phải đó mới chính là thủ phạm chính hay không?
Thưa anh, thì trước khi trả lời câu hỏi của anh, chúng tôi muốn chia sẻ với bà con ở đài 900 AM là như thế này. Tại sao cho đến ngày hôm nay chúng ta nói chuyện là ngày 11 tháng 5, đây là kỷ niệm mở ngoặc đóng ngoặc, đây là kỷ niệm của ngày nhân quyền cho Việt Nam 11 tháng 5 đang diễn ra tại Quốc hội Hoa Kỳ, mà chúng tôi cũng là một người khách mời, nhưng vì trường hợp đặc biệt không thể đi được, do đó chúng tôi đã gửi cái bài phát biểu, và bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đã ghi nhận và sẽ phát biểu trong ngày đó. Trở lại câu chuyện Vũng Áng, tại sao mà hơn một tháng qua chính quyền biết rất rõ cái vụ cá chết Vũng Áng mà không có một cái hành động nào cả, hoặc là nếu có chỉ là giấu giếm ởm bờ? Chúng tôi xin giải thích một cách hết sức rõ ràng, cái việc mà truy tìm cái nguyên nhân cá chết ở Vũng Áng rất là dễ dàng, thưa anh. Chỉ dễ dàng là sao? Chỉ cần lấy mẫu nước cá ở những nơi có cá chết, ngay cả như cái ở tại cái đầu ống thoát nước mà xả nước ra ở khoảng 1,5 km ngoài bờ biển, và chỉ cần lấy mẫu nước tại đường ống đó, chỉ cần lấy mẫu chim chết ở đảo Chim ở cách 20 hải lý về phía đông nam ngang với Quảng Bình, và chỉ cần lấy mẫu của cá chết lớn nằm ở dưới đáy biển, và chỉ cần về phương tiện phân tích thì chỉ cần có một cái máy phổ gọi là phổ hấp thụ nguyên tử Atomic Absorption Spectroscopy AAS, và chỉ cần một phổ sắc ký khối lượng Gas Chromatography Mass Spectroscopy GCMS thì để có thể đo đạt được tất cả những độc tố từ kim loại nặng cho tới những chất độc, những chất hợp chất hữu cơ có clo và nhân benzen, đó là những độc tố có thể gây chết cá. Và chỉ cần có một phân tích viên, chỉ có cần có trình độ cử nhân là đủ. Mà ở Việt Nam hiện tại theo tôi được biết thì các phòng phân tích môi trường đó đầy rẫy ở Hà Nội và ở Sài Gòn, và chỉ cần lấy mẫu, chỉ cần bảo quản mẫu digest và chích cái mẫu đó vào hai cái loại máy kể trên, thì trong vòng chỉ một tiếng đồng hồ sau là chúng ta có thể có kết quả. Đó là lý do tại sao mà cả từ Bộ Chính trị trở xuống, chính phủ của cái gọi là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vẫn im lìm cho tới ngày hôm nay, thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Như vậy thưa anh, thưa tiến sĩ Mai Thanh Triết, có phải là cái việc mà khám phá ra thủ phạm cũng như là cái nguyên nhân gây ô nhiễm, gây cho cá chết đó, nó quá dễ dàng, và giờ này thì chắc chắn là cái Bộ Chính trị cũng như là những cái người đang lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đó, thì họ đã biết chắc nguyên nhân cũng như là thủ phạm là cái gì rồi. Vậy thì theo anh thì thủ phạm đó, theo anh đoán thì là ai, và tại sao mà họ lại giấu giếm, không có tuyên bố ra, mặc dù là cứ theo trên nguyên tắc, theo cái sự suy đoán thì họ chắc chắn là họ phải biết rõ cái điều đó hơn ai hết.
Dạ thưa anh, chính cái điều đó mà làm chúng tôi, những cái nghi vấn của chúng tôi về cái vụ cá chết và vụ án càng ngày càng có cái căn cứ thêm nữa thưa anh. Không có lý do gì, một sự việc như tôi vừa nói, phân tích lấy mẫu rất là dễ dàng và khả năng Việt Nam hoàn toàn lấy được thưa anh. Thì chúng tôi xin nhắc mở ngoặc, đóng ngoặc lại một chút xíu là vào trong khoảng thời gian 2002-2003, chúng tôi đã lấy trên 200 mẫu đất và nước ở Việt Nam từ Bắc chí Nam để làm phân tích và để nói lên cái tình trạng môi trường, họp báo nói lên tình trạng môi trường ở Việt Nam vào thời điểm đó. Thì chúng ta thấy rằng cái việc chuyển vận mẫu từ Mỹ, từ Việt Nam qua Hoa Kỳ rất khó khăn và lấy trong một cách bất hợp pháp nữa. Nhưng mà chúng tôi vẫn làm được, thì tại sao ngày hôm nay họ chẳng những không làm được mà vào ngày 4 tháng 5 vừa qua, ở Việt Nam đã thành lập một cái hội đồng do giáo sư viện sĩ Châu Văn Minh, chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ tịch, gồm có 3 tổ nghiên cứu thu thập với trên 100 tiến sĩ, và tổ này đã nói là đã kết hợp với các chuyên gia Đức, Mỹ, Israel để phối hợp tìm ra nguyên nhân. Thì quả thật rằng đây là những cái trò hề để đánh lận con đen, để mà đưa người dân đi vào cái chỗ khác để kéo dài để công việc tuyên bố kết quả có sự ô nhiễm. Vì sao? Vì ngày 18, theo họ nói, và ngày 18 tháng 4 và ngày 19 tháng 4, họ đến khảo sát thực tế các khu vực có cá chết từ Dũng Án, Hà Tĩnh tới Lăng Cô, Thừa Thiên Huế, lấy tất cả các mẫu nước, mẫu cá chết, mà tại sao từ đó tới nay chưa có một công bố chính xác nào cả? Thì đó phải là một sự bưng bít hay không thưa anh?
Vâng, rõ ràng đây là một cái sự bưng bít. Ông thủ tướng mới lên đó là
Nguyễn Xuân Phúc.
Nguyễn Xuân Phúc đó, ông ta khi mà mới bắt đầu xảy ra cái vụ này thì ông ta đã tuyên bố là quyết tâm tìm cho ra cái thủ phạm và nhất định là không bao che. Thế mà tìm hiểu cái đó một cách theo như anh nói đó thì rất là dễ dàng. Thế mà cho tới nay ông ta vẫn không có tuyên bố gì hết. Điều đó chứng tỏ là có một cái sự bao che. Nhưng mà vậy thì họ bao che cho ai? Nếu tôi nghĩ rằng là nếu mà có những cái người khác như là Philippines hay là Mỹ hay là một cái quốc gia nào khác đó, thì tôi nghĩ họ sẽ sẵn sàng lên tiếng để mà tố cáo liền. Nhưng mà bây giờ đó, họ chỉ có thể bao che và không tố cáo cái quan thầy của họ là Trung Quốc, Trung Cộng mà thôi. Vậy thì cái sự im tiếng của họ, tôi nghĩ rằng là đã chứng tỏ rằng là cái thủ phạm đó chính là Trung Cộng. Không biết anh nghĩ sao?
Thưa anh, thì đúng như cái hèn cái giặc ác cái dân, thì câu hỏi của anh là họ bao che cho ai, và cũng như câu trả lời của anh thì quả thật đúng. Đúng như trong suốt cái thời gian 5 năm trở lại đây, mỗi lần một tàu đánh cá Việt Nam ra khơi, mỗi lần được trở về là một sự may mắn. Sự may mắn không phải là tránh khỏi được gió bão, sự may mắn không phải là tránh khỏi được giông tố, mà sự may mắn đó là không bị tàu lạ đâm vào. Thưa anh, đó là một cái hèn. Và cái hèn gần đây nhất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cái gọi là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, là vào ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại xin và yêu cầu công ty Formosa Vũng Áng lấy gỡ ra cái đường ống 1,5 km đó. Anh thấy không? Đó là lại thêm một cái hèn nữa. Đường đường là một thủ tướng, đường đường là một công ty ngoại quốc, có quyền có lệnh cấm khi có việc xảy ra mà họ phải xin họ xin ai? Họ xin người lạ, họ xin nước lạ. Đó là cái nước đó, họ chính là đang đóng cái vai trò thái thú cho nước đó. Thưa anh, chúng tôi xin liệt kê ra cái điểm này về cái vụ Vũng Áng. Chính giáo sư Nguyễn Tắc An là một người nguyên viện trưởng của Hải học Viện Hải Dương Nha Trang, hồi xưa là Hải học viện Nha Trang, mà chúng tôi đã có từng làm việc nhiều lần. Thì ông tuyên bố rằng trong giới khoa học Việt Nam cũng như một số khoa học quốc tế đã nắm được nguyên nhân của tình trạng mà nhiều người đồng ý là thảm họa môi trường tại khu vực miền Trung vừa rồi. Nguyên nhân đó đã được xác định, đã được người ta mô hình hóa để dự báo sẽ lan truyền như thế nào, và đã được ước tính hiệu quả sinh tế, hiệu quả sinh thái trong tương lai ra sao. Tất cả đều có làm khi có sự việc xảy ra, và kết quả đó ngày càng hoàn thiện, bổ sung, và bản chất đó chắc không thay đổi. Tuy nhiên, vấn đề truyền thông là phải cân nhắc, mà đó là vấn đề của các nhà quản lý, chứ không phải là các nhà làm khoa học. Nếu chúng ta có chờ 2 tháng, 3 tháng cũng vậy thôi. Người ta nói chưa tìm ra nguyên nhân, người ta nói chưa tìm ra, có nghĩa là 3 tháng, 6 tháng thì chưa biết được, nhưng chắc chắn người ta nói chưa tìm ra. Thì theo tôi nghĩ, tôi là giáo sư Nguyễn Tắc An, có cái gì đó mà không ổn, người ta không muốn nói ra. Chứ tìm cả năm cũng vậy, vì người ta đã biết nguyên nhân rồi, thì như thế không ai phát biểu được hết. Chỉ có Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường mới được phát biểu. Và xin thưa, lời của giáo sư Nguyễn Tắc An viết, người ta ở đây là ai? Phải chăng là cường quyền? Phải chăng là cái cơ chế chuyên chính vô sản của Đảng Cộng sản Bắc Việt đang bịt miệng người dân, thưa anh Nguyễn Chính Kết?
Vâng, kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi với tiến sĩ Mai Thanh Triết, một nhà khoa học và cũng là một nhà đấu tranh cho tự do nhân quyền tại Việt Nam, hiện đang sống tại hải ngoại và tại thành phố Houston này. Thưa tiến sĩ Mai Thanh Triết, cái việc mà cá chết hàng loạt này đó là một cái sự kiện gây thiệt hại rất là nghiêm trọng cho cái đời sống của người dân ở trong nước, cũng như là cho cái sự sống còn và phát triển của đất nước. Nhưng mà chỉ nói rằng là rất là nghiêm trọng đó thì còn quá mơ hồ. Vậy thì thưa tiến sĩ, anh có thể nói rõ hơn, tỉ mỉ hơn để mà quý thính giả có thể hiểu rõ hơn là nó nghiêm trọng tới mức độ nào hay không, thưa anh?
Thưa anh, thì như cái buổi lúc ở phần dẫn nhập phía trên, chúng tôi đã nói rõ ràng rằng với 12.000 thước khối nước xả, tạm gọi là nước xả, tại các nhà máy ở Vũng Áng, chúng tôi sẽ chứng minh ngược lại, mà một ngày thì không thể nào di chuyển trên suốt 700 cây số xuống tới tận Nha Trang và đi ra xa tới đảo Thị Tứ, nghĩa là Bắc Gaza ở gần Phi Lục Tân. Thì anh, đó là cái điều không thể xảy ra được, vì cái độ loãng của thuốc độc không thể nào có ảnh hưởng đến. Thì chúng tôi thấy có những cái nguyên nhân cỡ trong quá khứ và trong hiện tại, thì chúng tôi xin nêu là một cái thí dụ hết sức rõ ràng, và điều đó chúng tôi cũng có nói lên vào năm 1997, là như 95 đúng hơn, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ghi nhận được cái dân đánh cá ở Nha Trang và Phan Thiết đã sử dụng một số cái hóa chất có tên là cyanide chứa trong những bình chứa khoảng 1 gallon mua của thương buôn Trung Cộng. Qua phóng sự của một ký giả của tờ báo khoa học CNN thuộc cái Hội Hóa học Hoa Kỳ, tức là American Chemical Society, họ đã dùng những cái bình chứa này thả xuống biển, và thưa anh, một lần nữa, biển Việt Nam là một biển san hô, đi ra ngoài trên dưới 1 hải lý là đầy san hô dưới biển, và san hô là cái nơi dùng để cá ẩn nấp để tránh được giông bão và nơi sinh trưởng và sinh sản của cá. Đó, do đó cái mật độ của cá rất nhiều, và khi họ thả cái bình cyanide xuống và bình đó đã chạm san hô sẽ bể ra, và chỉ trong vòng vài phút cá bị nhiễm độc, và nông dân ở trên thuyền trên mặt nước chỉ chờ đợi và vớt cá về mà thôi. Đó là một cái điều mà trang trọng. Chính vì cái chuyện đó xảy ra vào năm 1995, chúng tôi ngày hôm nay mới liên tưởng một số vấn đề trong cái vụ này. Thì chúng tôi thấy rõ ràng rằng hai cái hình tượng để chúng ta ghi nhận đảo chim. Đảo chim là một cái đảo thuộc tỉnh Quảng Bình ở ngoài Quảng Trạch, nằm rất gần Vũng Áng, cách 20 cây số, 20 hải lý về phía đông nam. Thì nó đã vào ngày 26 là cái nơi khởi hiện nguồn hiện tượng cá chết bất thường vừa qua. Thưa anh, chính cái ngày hôm đó, một ngư dân đã chạy ra đảo chim và thấy đảo chim hoàn toàn không có tiếng động, hoàn toàn không có tiếng chim kêu, mà khi đi vào bờ thì thấy xác chim, xác cua, xác cá chết đầy. Thì phải chăng chim chóc đã ăn cá bị nhiễm độc và bị chết? Thì nếu chúng ta lên mạng Google đánh đảo chim Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy hai cái hình ảnh, cái hình ảnh đảo chim với trên 2 triệu con chim hải âu, đặc biệt hải âu xám, bay vần vũ trên đảo. Và cái hình thứ hai là cái hình một cái đảo chết không có một tiếng động. Đó là cái hình ảnh đó. Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng chim ăn cá bị nhiễm độc chết, mà dự sự nhiễm độc chết tại nơi đây chắc chắn không phải là những nước thải của Vũng Áng xảy ra, vì từ Vũng Áng ra tới đảo chim không thể nào có đủ cái độ độc hại để làm cho cá chết hàng loạt, và một số cá lớn nằm ở dưới đáy biển cũng chết hàng loạt, thưa anh. Đó, cái đó là một cái nghi vấn mà chúng tôi sẽ đặt vấn đề.
Vâng, có lẽ tiến sĩ đã hiểu lầm cái câu hỏi của tôi. Tiến sĩ đã hiểu là cái sự nghiêm trọng ở biển nó như thế nào. Nhưng mà ý của tôi muốn hỏi đó là cái ảnh hưởng tai hại của cái vấn đề cá chết đối với cái dân chúng ở trong nước. Chẳng hạn như là số người dân sẽ chịu những cái tác hại này là đông hay là ít, hay là những cái lĩnh vực bị ảnh hưởng là những cái lĩnh vực nào, hoặc là cái thời gian chịu ảnh hưởng cái sự tai hại này nó như thế nào?
Thưa anh, đây là một cái tai hại môi trường ghê gớm mà chúng tôi không nghĩ rằng nó chỉ nằm ở Vũng Áng mà thôi. Vì sao? Vì tất cả, có thể nói hầu hết trên báo chí, trên diễn đàn, trên internet ngày hôm nay đều nói nước xả đó là nước xả từ công ty luyện thép Formosa. Mà xin thưa anh, chúng tôi xin thưa là cái công ty luyện thép Formosa theo chúng tôi nghĩ đó chưa bắt đầu vận hành. Vì sao? Thì căn cứ theo cái văn bản số 1407114 ngày 29 tháng 7 năm 2015 của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, gửi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để xin chấp thuận cho 28 nhà thầu, gồm 25 nhà thầu Trung Cộng và 3 nhà thầu Việt Nam, tuyển dụng hơn 10.000 lao động ở nước ngoài với gần 90% quốc tịch Trung Quốc đến Formosa để thực hiện xây dựng các lò cao số 1, số 2 trong nhà máy thép. Thưa anh, lò cao số 1, số 2 là hai lò cao để nấu sắt và than cốc với nhiệt độ trên 3.000 độ F. Thì cái điều này chứng tỏ rằng chắc chắn ngày hôm nay công ty luyện thép đó chưa có một mẻ thép nào ra lò. Thì chưa có một mẻ thép nào ra lò thì làm gì có cái số lượng xả thải đó. Thì cái số lượng xả thải đó, mặc dầu công ty Formosa đã nói ra, nhưng mà chúng ta có thể nghĩ đặt dấu hỏi số lượng xả thải đó từ đâu? Từ công ty hóa thép, hay là từ công ty hóa dầu, hay là từ cái sản xuất nhiệt điện của cái hệ thống khu kinh tế Formosa, thưa anh? Thì đó là cái câu hỏi lớn. Mà trở lại câu hỏi của anh, thì cái ảnh hưởng môi trường, thì chúng tôi bao nhiêu năm nay chuyên môn trong cái lĩnh vực môi trường, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái ảnh hưởng đó không phải là cái ảnh hưởng tức thời cá chết, mà đó là một cái ảnh hưởng dài hạn. Dài hạn là vì sao? Là chưa nói tới cái nguyên nhân cá chết thì vì sao, nhưng chắc chắn cá bị nhiễm độc, và có một số cá cũng bị nhiễm độc mà không chết thì vẫn còn sống, và người dân đánh cá tiếp tục đánh cá vào. Thì theo một cái chu trình food chain, chu trình thực phẩm, thì những cá đó đã bị nhiễm độc, dân đánh cá là người dân ăn, chim chóc ăn, và vừa qua tới con người ăn, thì do đó cái sự nhiễm độc nó sẽ lan tràn mà dài hạn. Và cái sự nhiễm độc khi vào đến con người, cái sự nhiễm độc đó không phải là một bữa trước, một ngày sau, một tháng trước, một năm sau, mà sự nhiễm độc đó dài hạn và ảnh hưởng tới cái những đứa trẻ sơ sinh còn trong bụng mẹ. Nếu ăn những cái loại cá bị nhiễm độc đó, thì chúng tôi xin thưa cái sự nhiễm độc này có thể ảnh hưởng của môi trường, có thể dài hạn 5 năm, 10 năm và có thể còn lâu lắm. Khi nào chúng ta có thể khả năng diệt được cái nguy cơ và cái âm mưu cá chết, mà cái âm mưu cái nguy cơ đó, thưa anh Nguyễn Chính Kết, nó không nằm trong dự án Formosa, mà cái nguy cơ đó nằm trong cái dự án mà chúng tôi kết luận rằng do sự đầu độc của Trung Cộng, bằng một phương cách gì, bằng những thuốc độc thả xuống, bằng 50.000 tàu đánh cá và tàu hải giám khơi gần biển cũng như xa biển, vì biển Việt Nam ngày hôm nay là thậm chí trong vòng 12 hải lý của Việt Nam thì hoàn toàn không có chủ quyền, và Trung Cộng đi vô đi ra như lấy đồ trong túi thôi. Đó là cái nguy cơ mà chúng tôi muốn nêu lên trong cái câu chuyện giữa hai anh em mình ngày hôm nay, thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Vâng, trước đây đó thì Trung Cộng đã chặn cái dòng sông Mekong, khiến cho bây giờ cái vùng đồng bằng sông Cửu Long đó là nước mặn nó tràn vô. Thế thì cái lúa gạo ở đó là hiện giờ là không có trồng được. Bây giờ đó, một cái nguồn thực phẩm khác rất là quan trọng đó là cá biển. Phải nói là chúng ta ăn cá với lại thịt đó là ngang với nhau.
Ăn cá nhiều hơn ăn thịt, thưa anh.
Dạ vâng. Thế thì, và đó, và bây giờ đó, cái thịt mà chúng ta ăn đó, hiện giờ cũng ở Việt Nam cũng đang được thế giới và những cái nhà chuyên môn cho biết là cũng có nhiều cái chất độc ở trong đó, do những cái nhà kinh doanh á, họ vì vấn đề lợi nhuận cho nên là họ đã không có nghĩ tới cái sức khỏe của người dân, cho nên á, bây giờ thiếu thực phẩm, thiếu gạo, thiếu cá, chỉ còn ăn thịt và rau, thậm chí là rau nó cũng có thể bị nhiễm độc nữa. Như vậy đó thì trong tương lai người dân Việt Nam sẽ, thứ nhất là sẽ bị yếu đi về vấn đề sức khỏe, và cái thứ hai là cũng sẽ bị khá nhiều bệnh. Thì điều đó nó sẽ làm cho cái sinh lực của người dân Việt Nam, thậm chí là cả quân đội của Việt Nam mà hiện giờ là quân đội của Cộng sản Việt Nam cũng sẽ yếu đi. Và như vậy đó thì đó có phải là một cái kế hoạch nhằm thu tóm Việt Nam trở thành một cái tỉnh của Trung Cộng không, theo anh?
Thưa anh, đúng như vậy. Thưa anh, trong suốt 5 năm qua và ngay sau khi chúng tôi thành lập nhóm chống tàu diệt Việt Cộng thì chúng tôi đã nói rõ ra rằng vấn đề việc mà nhiễm độc, cho hóa chất độc hại vào tất cả thực phẩm và chuyển qua Việt Nam, và cũng như suối những nông dân Việt Nam vì tham lợi nhuận mà đầu độc những cái sản phẩm trong thức ăn của Việt Nam, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái biện pháp, một cái cuộc chiến hết sức tinh vi, một cái cuộc chiến không tiếng súng. Vì sao? Vì trong suốt cái quá trình lịch sử của dân tộc Việt Nam, chúng ta thấy dù có xảy ra 1026 năm qua 4 lần Bắc thuộc, thì dân tộc Việt Nam với lưỡi lê, với tầm vông vạt nhọn, với cái sức ý chí chiến đấu, với cái tinh thần hội nghị Diên Hồng đều đẩy lui quân Trung Cộng trong suốt cái giai đoạn lịch sử đó, thì ngày hôm nay thì cái mục tiêu của đầu độc ngày hôm nay mà gần đây nhất là cái vụ cá chết ở vùng biển miền Trung, thì đây cũng là một theo một cái mũi đòn đồng độc, một cái gọng kìm của Cộng sản để triệt tiêu cái sức đề kháng của dân tộc Việt Nam. Mà cái sức đề kháng đó không nằm trong một cái thế hệ chúng ta đang sống đây, mà sức đề kháng đó là sẽ xảy ra trong thế hệ 2, thế hệ 3 của thế hệ đàn em, đàn con cháu của chúng ta. Thưa anh, đó là một cái âm mưu hết sức thâm độc mà nếu mà chúng ta không thể nào đưa lên và không thể nào ngừng được, thì cái chuyện mà bị hán hóa lần thứ 5 chắc chắn nó sẽ xảy ra, thưa anh, và nó đang diễn tiến ở trên mảnh đất. Có những người thái thú Việt Nam mà biết nói tiếng Việt, đó là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là vào sau Đại hội 12, Bộ Chính trị đã biến thành ra Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Bắc Kỳ chứ không phải Việt Nam, vì chính Nguyễn Phú Trọng nói chỉ có người Bắc mới có thể có khả năng quản lý được đất nước Việt Nam, thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Mai Thành Triết, trước cái vụ cá chết hàng loạt và đe dọa trực tiếp đến đời sống của người dân ở trong nước, và thậm chí là đe dọa tới cái sự tồn tại, tồn vong của cả dân tộc. Thế thì nên trong những cái ngày Chủ nhật vừa qua đó thì người dân ở trong nước đã biểu tình rất là đông đảo. Có thể nói là chưa bao giờ có được một cái cuộc biểu tình đông đảo như vậy. Nhưng mà trong cái cuộc biểu tình vào Chủ nhật vừa qua đó thì công an đã đàn áp rất là mạnh tay, rất là dã man. Chắc chắn là với mục đích là làm cho dân chúng sợ mà không có dám tiếp tục biểu tình nữa. Thế thì thưa tiến sĩ Mai Thành Triết, theo anh đó, thì liệu cái sự đàn áp dã man như vậy đó có kết quả như ý nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mong muốn hay không? Việc đàn áp dã man đó sẽ dập tắt được những cái cuộc biểu tình hay là sẽ giống như là đổ dầu vào lửa, sẽ làm cho người dân càng thêm phẫn nộ và khiến cho những cái cuộc biểu tình sau này sẽ càng ngày càng đông thêm, thưa anh?
Thưa anh, đúng như vậy, thưa anh. Vào ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 5 vừa qua, đây là cái ngày lễ mẹ, một cái lần ngày lễ mà trên khắp thế giới người ta, tất cả mọi người công dân trong cái đất nước văn minh đã đều thể hiện cái tinh thần, cái tình yêu thương mẹ để trả ơn mẹ. Đó là một ngày lễ của tình yêu, của tình yêu thương, của tình tự dân tộc. Nhưng mà ở tại Việt Nam thì khác, thưa anh. Đó là một ngày của sự đàn áp dã man của những tên công an mặc thường phục và những tên công an mặc sắc phục. Chúng ta đã nhìn thấy những cái hình ảnh trên internet là những người dân biểu tình ngồi xếp hàng hay là đứng hay là đi tuần hành rất là hoàn toàn bất bạo động mà đối lại những cử chỉ hết sức dã man của công an. Thì chúng ta thấy chúng tôi lấy một cái hình ảnh rất là biểu tượng là thanh niên Nguyễn Phương chỉ cầm một cái bảng với cái hàng chữ sau đây: vận nước nằm trong tay ta, tuổi trẻ Việt Nam hãy thức tỉnh. Chỉ một câu nói đó mà anh ta bị nắm tay nắm chân quăng trên cái thùng xe pick up, thưa anh. Đó là một cái hành động hết sức dã man, và bây giờ cũng không biết, người dân ở bên nhà cũng không biết anh Nguyễn Phương được đưa đi đâu, cũng như chính là cha Toản cũng bị ở tại Hà Nội cũng bị bắt dẫn đi, thưa anh, và cho tới nay cũng chưa rõ cái tung tích. Không kể đến có thể ước tính từ Hà Nội cũng như Sài Gòn trên 600 người bị bắt trong buổi biểu tình ngày 8 tháng 5. Và chắc chắn điều đó không thể nào kềm chế được cái sức đề kháng của dân khi mà cái vấn nạn môi trường, cái vấn nạn quốc gia và cái nạn lệ thuộc vào Trung Cộng rất lớn. Do đó, mặc dầu hôm nay là ngày thứ tư, nhưng mà đã biểu hiện dân tộc Việt Nam, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam đã chuẩn bị để làm một cuộc biểu tình từ Bắc chí Nam ngày 15 tháng 5, và cuộc biểu tình lần tới chắc chắn sẽ có những trò ngoạn mục, và chúng tôi cũng chắc chắn sẽ có những trò đàn áp dã man hơn, như là con người với con người, thậm chí thú vật đánh với nhau cũng không dã man như thế đó, thưa anh.
Như vậy thì chúng ta phải xác định rõ ràng đó là ai mới là giặc của những cái người mà chống lại dân. Dân bây giờ đang có thể rất là nguy hiểm về vấn đề sinh mạng, đang không có thực phẩm, mà cái nguyên nhân là có thể là do Trung Cộng. Thế mà bây giờ người dân chỉ là biểu tình để mà phản đối cái sự im lặng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước một cái sự việc rất là nghiêm trọng và rõ ràng là có thể xác định được thủ phạm như vậy. Thế mà lại đàn áp người dân một cách dã man như vậy đó, thì phải nói rằng là cái nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng
chính
là
giặc đó, thưa anh.
Chính là giặc.
Dạ, chúng ta phải xác định vậy
đó. Rõ ràng là bây giờ chúng ta chỉ có một thứ giặc, đó là giặc Cộng sản. Và giặc đó nó ở ngoài nước và hiện giờ, và cũng chính là giặc ở trong nước, chính là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay.
Dạ, và đúng như vậy, thưa anh. Vì sao họ làm như vậy? Chúng tôi nghĩ rằng vì cái não trạng đặc sệt của họ, của những người đang lãnh đạo đảng, đó là giặc, theo anh Nguyễn Chính Kết vừa nói. Vì họ đã ngậm cái mùi đồng của Trung Cộng, cho nên há miệng thì mắc quai. Vì họ sợ tình báo Hoa Nam mở ngoặc đóng ngoặc xử lý, cho nên phải ngậm tâm. Và sau cùng, chính những người Cộng sản Việt Nam, một Cộng sản Bắc Kỳ ngày hôm nay, vì cái tính vô cảm và cái vô nhân tính của con người Cộng sản nằm trong các nhiễm sắc thể của họ, thưa anh. Đó. Còn đối với một số trí thức Việt Nam thì hiện nay theo cái báo cáo mới nhất Việt Nam có 24.000 tiến sĩ, trong đó hơn 93% tập trung trong các khu vực quản lý và nghiên cứu của nhà nước. Do đó, họ chỉ là những người ăn cơm chúa phải múa tối ngày. Do đó, họ chỉ nói rập khuôn theo chỉ thị của Đảng Cộng sản mà thôi, thưa anh. Đó là cái vấn đề mà chúng ta đặt ra. Và ngày hôm nay, câu hỏi được đặt ra là dân tộc Việt Nam, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam phải làm gì? Thì chúng tôi nghĩ rằng, theo cái gương và theo cái kinh nghiệm của cái cuộc cách mạng ở tại Tunisia vào năm 2011, thì chính một anh kỹ sư vì thất nghiệp, vì bán bánh mì trên đường phố mà bị công an Tunisia đập phá, và anh đã tự thiêu. Từ cái việc tự thiêu đó để tạo nên một cái cuộc là bất tuân bạo động xã hội, chúng tôi dịch cái chữ civil disobedience, thì đó chúng ta thấy rõ ràng rằng từ đó là bắt đầu một cuộc gọi là cuộc cách mạng mới của tuổi trẻ. Mặc dầu bất bạo động, bắt đầu bất tin thượng luyện, bất tin quyền lực lượng, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng chính cái sự kiện đó, thế nào đứng trước cái sự đàn áp dã man của Cộng sản Việt Nam, chắc chắn sẽ có đổ máu, và chỉ có đổ máu và chỉ sẽ đưa đến giải quyết vấn đề Việt Nam. Như Vui Duy Tân đã từng nói, nước đã dơ, nước biển, nước sông đã dơ, đã khô cạn, thì chỉ có phải lấy máu mà rửa mà thôi, thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Vâng, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi, nhưng mà tôi trước hết là cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Triết và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi cũng còn muốn nhắn nhủ tới những người mà đang hoạt động trong cái bộ máy của chế độ Cộng sản Việt Nam. Ngay cả cái tòa lãnh sự ở Houston này cũng như là ở tại những nơi khác. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải xác định rõ ràng ai là giặc, ai là kẻ thù của dân tộc. Và hiện nay đó thì cái bộ mặt của Cộng sản Việt Nam đã rõ ràng là tiếp tay cho giặc. Và họ chính là giặc mà người dân của chúng ta cần phải chống, phải làm sao để mà dẹp tan cái bọn giặc, nhất là cái giặc nội xâm, giặc thù, nội thù của chúng ta. Chúng ta cần phải dẹp tan nó đi, chứ nếu không thì đất nước của chúng ta sẽ trở thành một tình lỵ của Trung Cộng. Và chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ tới những anh công an, những anh bộ đội, chúng ta phải xác định rằng nếu mà chúng ta cứ tiếp tục đấu tranh đàn áp nhân dân thì chính chúng ta mới là, thì chính các anh mới là giặc cần phải bị nhân dân tiêu diệt. Vâng, trước khi chấm dứt, xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Triết cũng như là cảm ơn quý thính giả. Vâng, xin
thì trong suốt cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng tôi xin tóm tắt là một việc, những điều mà chúng tôi đặt ra là cái nghi vấn của vụ cá chết ở Vũng Áng. Thì trước hết chúng tôi nghĩ rằng qua những cái sự kiện mà chúng tôi mô tả, thì vụ cá chết ở Vũng Áng phải chăng là do cá chết vì cái chất độc hóa học độc hại và xả phế thải độc hại vào biển Việt Nam? Phải chăng Formosa cũng có thể là một tập hợp một số nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của Trung Cộng? Phải chăng nơi đây, Việt Nam, bờ biển Việt Nam là nơi thử nghiệm các vũ khí sinh học? Thì có nhiều thông tin từ Trung Cộng cho thấy rằng Formosa đã vận chuyển rác thải phóng xạ từ các công ty quân đội Trung Quốc sang Hà Tĩnh để thanh lọc thô rồi thải ra biển. Nếu đó là chính xác, thì đó là một cái âm mưu hết sức thâm độc, tận diệt giống loài dân Việt của Cộng sản Trung Cộng, thưa anh. Xin cảm ơn quý thính giả.